Bất hủ phàm nhân, chương 539, Mạc Vô Kỵ thất vọng, gocchuyenaudio.com, thiếu nữ tóc vàng lúc này cuối cùng là hiểu lựa chọn của mình không sai, Mạc trưởng lão này đích thật là hướng về Thiên Cơ Tông. Nàng nhanh chóng ở một bên nói, Mạc tiền bối, Biên Huy Vũ sư huynh và Tô Nhu Nhi sư tỷ bị bọn họ giam giữ tại bên trong kính không tiên đạo thương lâu. Mạc Vô Kỵ nhãn thần lạnh lẽo, nhìn Phó Chấn Tùng nói. Cho ngươi nửa nén hương thời gian, đem hai người đó hoàn hảo không hao tổn đưa tới nơi này. Dạ, nếu mà thời điểm vừa tới, Mạc Vô Kỵ nói lời này, Phó Chấn Tùng sẽ cho Mạc Vô Kỵ là một chuyện thiếu lâm. Nhưng là bây giờ, hắn không còn có nửa điểm chê cười ý nghĩ. Tại trong mắt hắn, Mạc Vô Kỵ mỗi một chữ đều đúng là thật so với vàng thật hơn. Hắn trực tiếp xuất ra truyền tin châu phát ra một đạo tin tức sau đó theo khuôn mặt cười đứng ở một bên. Không phải do hắn không sợ, dù cho Mạc Vô Kỵ không phải là đan đạo tiên minh danh dự trưởng lão, hắn tứ phẩm tôn cấp đan vương cái thân phận này, liền có thể tùy tiện gia nhập đỉnh cấp đại tông môn tùy ý. Một cái đỉnh cấp đại tông môn vì một cái tứ phẩm tôn cấp đan vương, đến tiêu diệt kính không tiên đạo cũng không phải không có khả năng. Mạc trưởng lão, lần này ta thế nhưng là cầu đúng người. Cho tới giờ khắc này, Đỗ Cự mới đi tới hướng vẻ mặt tươi cười hướng Mạc Vô Kỵ ôm quyền ân cần thăm hỏi. Đỗ huynh, mới vừa rồi có việc nhỏ còn có chậm trễ, không biết Đỗ huynh có chuyện gì. Mạc Vô Kỵ cũng hòa hoãn mình một chút sắc mặt ân cần thăm hỏi. Đỗ Cự có chút không được tốt ý tư nói. Một người bằng hữu của ta, hiện tại cắm ở huyền tiên viên mãn, chỉ thiếu khuyết một quả đại ất chân đan, đang muốn yêu cầu Mạc huynh cho ta luyện chế một lò đại ất chân đan. Nói xong Đỗ Cự xuất ra một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ. Trong này là tiên linh thảo luyện đan. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận nhẫn, phát hiện bên trong ngoại trừ một lò đại ất chân đan tiên linh thảo, còn có 20 vạn thượng phẩm tiên tinh, cộng thêm hơn 10 khối tài liệu luyện khí đẳng cấp không thấp. Rất hiển nhiên, đồ đạc dư thừa là Đỗ Cự cho hắn thù lao. Mạc Vô Kỵ thu hồi nhẫn cười ha ha một tiếng nói. Đỗ huynh tới thật đúng là khéo léo, ta chỗ này vừa mới có vài tấm đại ất chân đan. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ cũng lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Đỗ Cự. Đỗ Cự thần niệm đảo qua, liền lộ ra vẻ mặt vui mừng. Này nhiều lắm, ta chỉ cần phân nửa liền có thể. Trong bình ngọc Mạc Vô Kỵ cho lại có 6 tấm đại ất chân đan, đây chính là nhiều lắm. Bình thường đan sư luyện đan, có 4 thành đan dược cho hộ khách coi như là không sai. Mà đại ất chân đan đầy đan là 12 tấm, Mạc Vô Kỵ cho ra 6 tấm, chẳng khác nào với một nửa. Nhưng đó cũng không phải để cho Đỗ Cự ngạc nhiên mừng rỡ cùng khiếp sợ, để cho hắn khiếp sợ là, Mạc Vô Kỵ 6 tấm đại ất chân đan toàn bộ là hạng nhất tiên đan. Này 6 tấm hạng nhất đại ất chân đan, chính là so với một lọ thượng đẳng đại ất chân đan giá trị đều cao hơn rất nhiều. Bình thường có thể mời được đan vương giúp ngươi luyện chế đại ất chân đan, coi như là cơ duyên cực lớn cùng vận khí. Chứ đừng nói chi là luyện chế ra hạng nhất đại ất chân đan. Tại trên thành phố đại ất chân đan đại đa số là trung đẳng cùng hạ đẳng, tình cờ có thượng đẳng ra. Về phần hạng nhất đại ất chân đan, là chỉ có thể đi đấu giá hội đấu giá. Dựa theo Mạc Vô Kỵ cho ra 6 tấm hạng nhất to lớn ất thực. gocchuyenaudio.com, sự, hắn cho về điểm này thù lao căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ mông Đỗ Cử, ta gần nhất phải đi ra ngoài một chuyến, cửa hàng của ta ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Đỗ Cự biết Mạc Vô Kỵ nói là lời khách khí, Mạc Vô Kỵ là đan đạo tiên minh trưởng lão, tiệm của hắn sao lại yêu cầu chính bản thân chiếu cố. Hắn vẫn còn là cảm kích nói, Mạc huynh yên tâm, ta nhất định sẽ thường xuyên tới xem. Nói xong ánh mắt của hắn quét một cái Phó Chấn Tùng một bên. Tại hắn nghĩ đến, Mạc Vô Kỵ nói chiếu cố chính là phòng ngừa Phó Chấn Tùng loại này tên gia hỏa có mắt không tròng tới quấy rối. Một bên Phó Chấn Tùng càng là nhìn kinh hãi, một cái đan vương sức lực chính là thật. Nếu không phải đan vương, coi như là tiên vương cũng không cách nào tùy tùy tiện tiện xuất ra một lọ đại ất chân đan. Hai người vừa rỗi rãnh hàn huyên một hồi, một người trung niên nam tử vội vã mang theo một nam một nữ đã đi tới. Mạc Vô Kỵ không có để ý trung niên nam tử kia, hắn biết tên này khẳng định cũng là kính không tiên đạo. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người một nam một nữ kia. Nam tử thoạt nhìn rất là tuổi còn trẻ, cả người khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là trọng thương chưa lành. Nàng kia tướng mạo thanh tú, so với Dịch Lan thoạt nhìn trưởng thành nhiều hơn. Thương thế của nàng dường như cũng không nhẹ, bất quá ánh mắt của nàng rất là bình tĩnh, cũng không có gì nôn nóng cùng bất an. Nhu tỷ, Huy Vũ sư huynh, nhìn thấy người tới, Dịch Lan quên mất sợ hãi, vội vàng liền xông ra ngoài, lại đem hai người đỡ lấy. Dịch Lan, chuyện gì xảy ra? Nữ tử bình tĩnh hỏi một câu. Nàng nhìn thấy mặt Đao Khắc cùng người kia béo nam tu đứng ở bên ngoài, trên mặt có thương tích, Dịch Lan dường như trong mắt còn có vui sướng, lập tức liền hỏi một câu. Dịch Lan nhanh chóng nói, là Mạc trưởng lão xuất thủ cứu ta. Nàng không có tiếp tục nói hết, lúc này Phó Chấn Tùng đang kính cẩn đứng ở trước mặt Mạc Vô Kỵ, thần thái có chút khẩn trương. Mạc trưởng lão, người đã mang đến. Phó Chấn Tùng giọng nói tràn đầy bất an, Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không nói lời nào. Không phải là hắn không muốn nói chuyện, hắn cũng rất là bất đắc dĩ, bởi vì tu vi của hắn quá kém, căn bản là không cách nào giáo huấn mấy tên kính không tiên đạo này. Thiên Cơ Tông cũng thực sự là bi kịch, trước đây tại tu chân giới thời điểm cũng là bị người tiêu diệt, kết quả mấy cái cá lọt lưới tìm được hắn, sau cùng hắn thành Thiên Cơ Tông tông chủ. Theo lý thuyết phi thăng tới tiên giới sau đó, hắn có thể mượn Thiên Cơ Tông cây to này đến thừa lương, đáng tiếc hắn vẫn còn là phải làm bảo mẫu. Thấy Mạc Vô Kỵ không nói lời nào, Phó Chấn Tùng nhanh chóng xuất ra ba cái nhẫn đưa cho Dịch Lan ba người nói. Đây là nhẫn của các ngươi, bên trong đồ đạc là ta bồi thường. Biên Huy Vũ cùng Tô Nhu Nhi đều là không chút do dự nhận nhẫn, tuy bên trong chiếc nhẫn này tăng thêm rất nhiều thứ, nhưng chiếc nhẫn này vốn chính là của bọn họ. Dịch Lan nhẫn ngược lại không có bị bắt đi, nàng thấy sư huynh sư tỷ đều thu nhẫn, cũng nhận nhẫn. Thấy ba người nhận lấy nhẫn, Phó Chấn Tùng thoáng thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía Mạc Vô Kỵ. Cút đi, Mạc Vô Kỵ trầm giọng hét lên một tiếng, dù cho trong lòng lại ủy khuất, Phó Chấn Tùng cũng chỉ có thể ôm quyền hạ thấp người, sau đó mang theo hai gã kim tiên tu sĩ vội vã đi xa. Hắn phải vội vã trước tiên lại, góc truyện audio.com. Đem Mạc Vô Kỵ sự tình nói cho tông chủ Thiên Cơ Tông, nếu có một cái Mạc Vô Kỵ hậu trường như vậy, đó cũng không phải là kính không tiên đạo tùy tiện động được. Rồi lại nói tiêu diệt Thiên Cơ Tông vẫn không thể coi như là đại kiếm đạo, chỉ là đại kiếm đạo một cái trưởng lão mà thôi. Chuyện này hiển nhiên còn không có triệt để kết thúc, hắn kính không tiên đạo bây giờ còn chưa có cùng Thiên Cơ Tông kết thù kết oán quá sâu, sớm rời khỏi cho thỏa đáng. Ta cũng cáo từ, sau này có cần ta Đỗ Cự hỗ trợ, Mạc huynh xin cứ việc phân phó. Đỗ Cự cũng xem thời cơ cáo từ, ngày hôm nay hắn tới nơi này thu hoạch cũng không nhỏ. Chẳng những đã biết Mạc Vô Kỵ thân phận chân chính, còn thu được 6 tấm hạng nhất đại ất chân đan. Mạc Vô Kỵ đưa đi Đỗ Cự, từ trong tay Đậu Hóa Long cầm lại hai quả thân phận bài sau đó, nói với Lâm Cô. Người ở dưới lầu chờ ta một hồi sẽ đi xuống, sau đó chúng ta rời đi Tiêm Giác Tiên Khư. Nói xong hắn lại hướng Dịch Lan ba người nói, ba người các ngươi theo ta cùng tiến lên đến. Ba người là Mạc Vô Kỵ cứu mạng, cộng thêm Mạc Vô Kỵ cái này đan các còn là Thiên Cơ đan, coi như là Mạc Vô Kỵ không gọi bọn họ cũng muốn biết rõ ràng tình huống. Thiên Cơ Tông Biên Huy Vũ, Tô Nhu Nhi, Dịch Lan đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vừa đến lầu 2, Tô Nhu Nhi liền đi đầu khom người hướng Mạc Vô Kỵ cảm tạ ân cứu mạng. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, những thứ này không trọng yếu, người nào nói một chút Thiên Cơ Tông là lúc nào bị diệt rơi. Rốt cuộc là người nào tiêu diệt, Tô Nhu Nhi giải thích. Là tông chủ đệ tử Dư Ngạo đắc tội một người đỉnh cấp thiên tài của đại kiếm đạo, còn giết một người đệ tử của đại kiếm đạo trưởng lão Tát Kiếm. Kết quả Tát Kiếm dưới cơn nóng giận dẫn người giết Thiên Cơ Tông, trực tiếp lại đem san bằng toàn bộ Thiên Cơ Tông. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Bởi vì nguyên nhân gì đắc tội đại kiếm đạo? Mạc Vô Kỵ trong lòng có nghi hoặc. Tô Nhu Nhi đáp, chuyện phát sinh đã có hơn 600 năm, lúc đó Dư Ngạo bởi vì thích một người nữ đệ tử đại kiếm đạo trưởng lão. Kết quả nữ đệ tử kia cũng không thích hắn, hắn ép buộc người nữ đệ tử này quan hệ trịch trịch, sau đó giết đối phương. Cũng bởi vậy chọc giận đại kiếm đạo đại trưởng lão, để cho đại kiếm đạo trưởng lão giết lên Thiên Cơ Tông, lại đem Thiên Cơ Tông diệt vong. Mạc Vô Kỵ sắc mặt rất là xấu xí, nếu như là loại nguyên nhân này, không muốn nói đối phương là một cái đại tông môn đại trưởng lão, coi như là hắn cũng đồng dạng sẽ giết tới Thiên Cơ Tông. Vậy Dư Ngạo đâu nè? Thiên Cơ Tông tông chủ có đúng hay không lại đem Dư Ngạo giao ra, đại kiếm đạo trưởng lão cũng không thèm nhìn. Mạc Vô Kỵ thanh âm lãnh lên, Tô Nhu Nhi tự nhiên có thể cảm thụ được Mạc Vô Kỵ ngữ khí biến hóa, trong lòng nàng thầm than một tiếng đáp. Bởi vì Dư Ngạo là đệ nhất thiên tài Thiên Cơ Tông, lại đệ tử là tông chủ. Không tới 100 tuổi chính là đại ất tiên thực lực, tương lai coi như là chứng đạo tiên đế cũng không phải không có khả năng. Cho nên tông chủ và vài tên trưởng lão cũng không muốn giao ra Dư Ngạo, cộng thêm đại kiếm đạo trưởng lão minh xác muốn tiêu diệt rơi Thiên Cơ Tông, có hay không giao ra Dư Ngạo hắn đều có thể tiêu diệt Thiên Cơ Tông. Sư phụ ta cương quyết nói vô luận Thiên Cơ Tông có hay không sẽ bị tiêu diệt đều phải giao ra Dư Ngạo. Không phải là vì bảo mệnh, góc truyện audio.com, mà là ta sư phụ cho rằng Dư Ngạo người như thế coi như là thiên tài đi nữa cũng nên giết. Mạc Vô Kỵ sắc mặt hòa hoãn một phần. Về sau làm sao? Tô Nhu Nhi giọng nói buồn bã hẳn lên. Về sau sư phụ ta bị tông chủ và vài tên trưởng lão giết chết, nói nàng vì bảo mệnh quỳ gối không hề tôn nghiêm, không xứng là người Thiên Cơ Tông. Mấy người chúng ta trốn ra Thiên Cơ Tông, tuy nói ta cũng không muốn lưu ở Thiên Cơ Tông, thế nhưng là Đại Kiếm Đạo đã sớm đem chúng ta xem như dư nghiệt Thiên Cơ Tông, mấy trăm năm sau, vẫn như cũ đang đuổi giết chúng ta. Dịch Lan sư muội là vài thập niên trước mới bị ta đại sư thu làm đệ tử, nàng càng chưa tính là người Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông người còn lại đều bị tiêu diệt, Mạc Vô Kỵ trong lòng bỗng nhiên cảm giác được có chút thất vọng, chính hắn thích Thiên Cơ Tông, kỳ thực ngoại trừ là thất lạc đại lục Thiên Cơ Tông tông chủ ra cùng Thiên Cơ Tông tôn chỉ cũng có nhất định quan hệ. Nếu là Thiên Cơ Tông chỉ có tôn chỉ cả tông môn đệ tử phạm dưới ngập trời hành vi phạm tội, chỉ cần tên đệ tử này tư chất tốt, làm theo có thể mặc kệ, cái này tông môn diệt vong là chính xác. Nghe nói còn không có Thiên Cơ Tông vài trưởng lão cùng Dư Ngạo đều chạy đi. Bất quá chúng ta mấy người sớm quyết ý rời đi Thiên Cơ Tông, bọn họ có chạy đi hay không, không có quan hệ gì với chúng ta. Tô Nhu Nhi kiên định nói, Mạc Vô Kỵ gật đầu, không có lại hỏi cái gì, chỉ nói rằng. Các người nếu như không có địa phương có thể đi, liền ở lại trong tiệm của ta, ta muốn đi ra ngoài vài năm, mới có thể trở về. Đương nhiên, nếu mà các người không muốn ở lại chỗ này, cũng có thể tự nhiên. Đổi thành trước, Mạc Vô Kỵ nhất định phải bảo mấy người ở tại chỗ này, chờ hắn trở về xây dựng Thiên Cơ Tông. Hiện tại hắn phát hiện mình coi như là muốn thành lập tông môn, cũng không nhất định phải thành lập Thiên Cơ Tông. Cách chương.